Kiếm nghịch thương khung, chương 1205, tề tụ thiên huyền kiếm tháp 2, góc truyện audio.com, cách xa 10 dặm thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quảng trường trên đỉnh núi có rất nhiều võ giả đang đứng, hầu như là chẳng chịt rậm rạp, tuyệt đại bộ phận đều là hậu bối vương giả tuổi trẻ. Đan đế dược viên mở ra thì cả lãnh thổ Tây Huyền chỉ có 3 người, còn lần này vẻn vẹn các vương giả từ 30 tuổi trở xuống của cả Tịch Dương lâu tới đã hơn 30 người, hơn nữa còn có phần đông thế lực vương phẩm của lãnh thổ Tây Huyền, chỉ cần là vương giả từ 30 tuổi trở xuống thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào Thiên Huyền kiếm tháp, nghĩ muốn ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Cho nên khẳng định là nhân số sẽ rất nhiều, hiện tại thời gian còn sớm mà vương giả hậu bối tiến đến đã là mấy ngàn người, nếu là tất cả các vương giả dưới 30 tuổi của cả Trung Châu đi vào thì số lượng hẳn là phải hơn mấy vạn. Yến Vân Thành nói, phải vào giữa trưa thì Thiên Huyền kiếm tháp mới mở ra, trên núi quá chen chúc nên chúng ta cứ tới chân núi nghỉ ngơi một chút, ở đó còn rộng rãi hơn so với trên núi. Mọi người di chuyển đến dưới chân núi, quả nhiên ở đó có một mảnh sân rộng cự đại, xung quanh chừng mấy ngàn thước, người đến nhiều hơn nữa cũng đều có thể chứa được. Cho dù là sân rộng dưới chân núi thì cũng đã tụ tập hơn ngàn người nên có thể thấy được là nhân số trên ngọn núi tương đối nhiều. Nhân tuyển của Tịch Dương lâu đi đến một mảnh đất trống trải liền dừng lại, chuẩn bị ở lại chỗ này chờ sau khi Thiên Huyền kiếm tháp mở ra thì lên núi. Tuy rằng nhân số đông nhưng thời gian tiến vào trong tháp không được nhiều nên tiến vào sớm như vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Đại bộ phận đệ tử của Tịch Dương lâu đều có chút sùng bái lại mang theo chút sợ hãi đối với Huyền Thiên, tổng cảm giác như là Huyền Thiên ở trên cao không thể làm phiền mà chỉ có thể nhìn lên, cho nên trên cơ bản thì chỉ có Yến Tịch Tịch cùng Lý Dật Phong trò chuyện cùng với Huyền Thiên. Yến Tịch Tịch nói, thời gian Thiên Huyền kiếm tháp mở ra liên tục là 20 ngày, đến ngày 23 tháng 3 đóng cửa, cho nên chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào trong tháp, có thể xông đến mấy tầng liền xông đến bấy nhiêu, sau đó ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Lý Dật Phong nói, nghe nói trong Thiên Huyền kiếm tháp mà tìm kiếm hỏa chi áo nghĩa thì sẽ có hiệu quả cực lớn, nhưng chỉ có thời gian trong 20 ngày thì có thể có hiệu quả lớn hay sao? Yến Tịch Tịch nói, Thiên Huyền kiếm tháp tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng thì tốc độ hỏa chi áo nghĩa liền nhanh hơn gấp đôi, ở tầng thứ nhất thì việc lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa so với bên ngoài là ngang hàng, tầng thứ hai thì nhanh hơn gấp đôi so với bên ngoài, tương đương với gấp đôi, lĩnh ngộ trong 20 ngày thì tương đương với lĩnh ngộ bên ngoài 40 ngày, tầng thứ ba thì tương đương với gấp 3, lĩnh ngộ trong 20 ngày thì tương đương với lĩnh ngộ bên ngoài 60 ngày, với cái này thì có thể suy ra. Xông vào tầng càng cao thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn. Lý Dật Phong ngẩng đầu nhìn lên Thiên Huyền kiếm tháp trên đỉnh núi, nói. Nếu như xông thẳng lên đến tầng thứ 10 thì tốc độ sẽ là gấp 10 lần, 20 ngày tương đương với 200 ngày, bằng với tu vi luyện trong nửa năm, đáng tiếc là tầng 10 không phải ai cũng có thể đi. Yến Tịch Tịch nói, trên cơ bản thì có thể vọt tới tầng thứ 4 thì tốc độ liền nhanh hơn, 20 ngày cũng không khác. Góc truyện audio.com Với gần 3 tháng tu luyện lắm, nếu như có thể xông lên đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 vậy thì tốc độ còn nhanh hơn. Huyền Thiên yên lặng nhìn Thiên Huyền kiếm tháp trên đỉnh núi, thầm nghĩ. Tầng thứ 6 tương đương với chi lực hỏa chi áo nghĩa nhị giai cực hạn, hiện tại ý niệm tu vi của ta thừa sức vọt tới tầng thứ 6, phải thử xem có thể vọt tới tầng thứ 7 hay không, nếu như ở bên trong tầng thứ 7 20 ngày thì hỏa chi áo nghĩa của ta nhất định sẽ đạt đến cường độ tam giai rồi, liền xem thử lôi đỉnh áo nghĩa cùng hỗn độn áo nghĩa tiến triển như thế nào. Huyền Thiên, có nghĩ đến việc đi đến tầng 10 vui đùa một chút không? Thanh âm của Kiếm Si trong lúc đó lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Trong lòng Huyền Thiên rung động. Tầng 10 sao, hắc 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 hắc, Kiếm Si phát ra một hồi thanh âm cười khẽ, nói. Ở trong kiếm tháp này không phải chỉ có chi lực hỏa chi áo nghĩa sao? Hắc hắc, vẻn vẹn là ý niệm tu vi mà có Kiếm Si vĩ đại này sắp đặt thì còn có chuyện gì sao? Huyền Thiên lóe lên linh quang, hắn xông về Thiên Huyền kiếm tháp lại không hề nghĩ đến Kiếm Si. Kiếm Si nói đúng, về phương diện lực lượng của ý niệm thì hoàn toàn không có vấn đề gì với Kiếm Si cả, có Kiếm Si hỗ trợ thì việc xông vào tầng thứ 10 của Thiên Huyền kiếm tháp là hoàn toàn có thể. Ngẫm lại thì ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu bước vào vương giả đính tiêm mà khi xông vào Thiên Huyền kiếm tháp thì chỉ mới xông qua đến tầng 8, tầng 9 của kiếm tháp. Mà Huyền Thiên hắn hiện tại chỉ mới là vương giả tiểu thành, vẫn chưa đến 23 tuổi lại từ lần đầu tiên xông vào Thiên Huyền kiếm tháp đã xông đến tầng thứ 10 thì không biết là chấn động như thế nào nữa. Chỉ sợ là Trung Châu sẽ lại nổi lên phong ba bão táp, cường độ có lẽ không thua kém gì việc Huyền Thiên mượn nhờ lôi kiếp để chém hoàng giả cả. Tất cả mọi người đều biết rõ Huyền Thiên chém chết hoàng giả là nhờ vào lôi kiếp, nếu như không có lôi kiếp thì thực lực của Huyền Thiên còn kém cách xa hoàng giả vạn dặm. mà kiếm si cũng là một bí mật của Huyền Thiên, không ai biết được. Nếu như Huyền Thiên có thể xông lên đến tầng thứ 10 của Thiên Huyền Kiếm Tháp thì tuyệt đối sẽ có hiệu quả như một quả bom nặng đối với Thần Châu đại địa, lực đánh vào vô cùng mạnh. Huyền huynh, có không ít thiên tài hậu bối nhìn huynh không hề thân mật chút nào cả. Thời điểm Huyền Thiên đang trao đổi với kiếm si thì Lý Dật Phong bên cạnh trong lúc đó lại nói vào. Từ khi Huyền Thiên từ trong dược viên đan đế trở về thì Lý Dật Phong không bao giờ gọi Huyền Thiên là lão đệ nữa rồi, tuy rằng tuổi của Huyền Thiên còn nhỏ hơn so với hắn nhưng hắn cũng xưng một tiếng Huyền huynh để bày tỏ sự tôn kính. Ồ, ánh mắt của Huyền Thiên theo sự chỉ dẫn của ánh mắt Lý Dật Phong, nhìn thoáng qua thiên tài vương giả phía xa xa, quả nhiên là có mấy thiên tài vương giả có ánh mắt nhìn hắn vô cùng nóng, chiến ý bành trướng. Huyền Thiên bây giờ đã là người danh chấn cả Trung Châu đại địa, truyền thuyết về chiến lực nghịch thiên của Huyền Thiên, lại có lời đồn đại là chiến lực của Huyền Thiên đến 30 tuổi sẽ vô địch. Tóm lại, chuyện của Huyền Thiên quá mức sáng chói chói lọi rồi, uy danh giống như một trận gió dữ dội thổi qua Trung Châu đại địa, thổi chúng thần kỳ. Người sùng bái Huyền Thiên cũng có, nhưng bên cạnh đó thì cũng có người đối với Huyền Thiên không phục. Cách chương.